Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump hôm 13 tháng 3 đều giành được đề cử của đảng mình, khởi động trận tái đấu đầu tiên trong bầu cử Tổng thống Mỹ sau gần 70 năm. Ông Biden cần 1.968 phiếu đại biểu để giành được đề cử và ông đã vượt qua mốc đó vào tối ngày 13 tháng 3 khi bắt đầu có kết quả bầu cử sơ bộ ở bang Georgia. Theo hãng Edison Research cho biết, các bang Mississippi, Washington, quần đảo Bắc Mariana và các đảng viên Dân Chủ Hải Ngoại cũng có kết quả bỏ phiếu. Vài giờ sau, ông Trump đã giành được 1.215 phiếu đại biểu cần thiết để giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa khi 4 bang bỏ phiếu, trong đó có Georgia, bang chiến trường nơi ông Trump đối mặt với cáo buộc hình sự rằng ông đã nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở đây. Sau khi giành được chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày siêu thứ ba tuần trước, ông Trump đã tổ chức tiệc ăn mừng tại khu nghỉ dưỡng của ông tại Mar-a-Lago ở Florida, và nói rằng ông sẽ nhận được đề cử chính thức của Đảng Cộng Hòa để tranh cử Tổng thống Mỹ với ông Biden. Đây là một tuần tuyệt vời cho phong trào của chúng tôi. Chúng tôi đã thắng lớn vào ngày siêu thứ ba. Trong một thông cáo đưa ra trên mạng xã hội của mình, hôm 13 tháng 3, ông Trump, 77 tuổi, nói rằng đây là một vinh dự lớn khi đại diện cho Đảng Cộng Hòa làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Ông cũng nói rằng đảng của ông đoàn kết và mạnh mẽ, cũng như hiểu rằng họ đang tranh cử với vị tổng thống tệ nhất, kém cỏi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cùng ngày, Tổng thống Biden, 81 tuổi, đã có bài phát biểu khi ông giành được đề cử của Đảng Dân Chủ. Trong đó, ông chĩa mũi dùi vào cái mà ông gọi là chiến dịch tranh cử oán hận, căm thù và trả thù, vốn đe dọa chính giá trị của nước Mỹ của ông Trump. Năm nay, cử tri không mấy hào hứng trước việc lặp lại kịch bản bầu cử năm 2020 với các cuộc thăm dò công khai của Reuters và Ipsos cho thấy cả hai ông Biden và Trump đều không được lòng đa số cử tri. Với vô số cáo buộc hình sự nhắm vào ông Trump, gồm 91 tội đại hình trong 4 lần truy tố riêng rẽ, có thể làm tổn hại đến vị thế của ông trong các cử tri ngoại ô có học vấn, nhóm cử tri mà lâu nay ông đã rất vất vả để lôi kéo sự ủng hộ. Còn ông Biden đã bị đa số cử tri cho rằng ông đã quá lớn tuổi để làm thêm nhiệm kỳ 2 kéo dài 4 năm nữa, mặc dù các đồng minh của ông tin rằng thông điệp liên bang đầy máu lửa của ông có thể đẩy lùi nhận định đó. Hạ viện Hoa Kỳ hôm 13 tháng 3 thông qua với số phiếu áp đảo một dự luật, theo đó chủ sở hữu Trung Quốc của TikTok là ByteDance có khoảng 6 tháng để thoái vốn tài sản của ứng dụng video ngắn này ở Mỹ, hoặc đối mặt với lệnh cấm trong mối đe dọa lớn nhất đối với ứng dụng này kể từ chính quyền Trump. Dự luật được thông qua với tỷ lệ 352/65 với sự ủng hộ của lưỡng đảng, nhưng nó phải đối mặt với một con đường không chắc chắn hơn tại Thượng viện, nơi một số người ủng hộ một cách tiếp cận khác để quản lý các ứng dụng thuộc sở hữu nước ngoài gây ra những lo ngại về an ninh. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết Thượng viện sẽ xem xét luật này. Đây là biện pháp mới nhất trong một loạt động thái ở Washington nhằm giải quyết những lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ đối với Trung Quốc. Nghị sĩ Mỹ đại diện tiểu bang Wisconsin và là thành viên của Đảng Cộng Hòa, ông Mike Gallagher, nói tại Quốc hội trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm 13 tháng 3. TikTok là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chúng ta vì nó thuộc sở hữu của ByteDance, công ty thực hiện mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi biết điều này vì lãnh đạo Biden nói như vậy và vì luật pháp Trung Quốc yêu cầu điều đó. Do đó, dự luật này buộc TikTok phải phá vỡ mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Mỹ, một người phát ngôn của TikTok nói rằng quy trình này diễn ra bí mật và dự luật đã bị cản trở vì một lý do, đó là lệnh cấm. Người phát ngôn nói thêm rằng TikTok hy vọng Thượng viện Mỹ sẽ xem xét sự thật, lắng nghe cử tri của họ khi xem xét dự luật. Chủ tịch Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ Maria Cantwell, người sẽ đóng vai trò quan trọng trong động thái tiếp theo của Thượng viện, cho biết bà muốn luật có thể được áp dụng trước tòa và đang xem xét một dự luật riêng nhưng không chắc bước tiếp theo của mình là gì. Không rõ liệu Trung Quốc có chấp thuận bất kỳ thương vụ mua bán nào hay liệu tài sản ở Mỹ của TikTok có thể được thoái vốn sau 6 tháng tới hay không. Nếu Biden không làm như vậy, các cửa hàng ứng dụng do Apple và Google do Alphabet điều hành cùng các công ty khác không thể cung cấp TikTok hoặc cung cấp dịch vụ lưu trữ web một cách hợp pháp ở Mỹ cho các ứng dụng do ByteDance kiểm soát. Vẫn còn những vấn đề pháp lý tiềm ẩn khi Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ và các nhóm vận động khác cho rằng dự luật này vi hiến vì quyền tự do ngôn luận và các lý do khác. Thái Lan sẽ hưởng lợi từ việc Mỹ đa dạng hóa chuỗi sản xuất chất bán dẫn, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết hôm 13 tháng 3. Bà cũng nói thêm rằng các công ty Mỹ đã sẵn sàng đầu tư ồ ạt vào quốc gia Đông Nam Á này. Công nghiệp điện và điện tử là một trong những ngành thu hút đầu tư nước ngoài chính của Thái Lan và là một lĩnh vực quan trọng mà chính phủ của Thủ tướng Srettha Savisin đang tìm cách mở rộng khi ông đang tìm cách khởi động nền kinh tế chậm chạp của Thái Lan. Bà Raimondo phát biểu tại một sự kiện ở Bangkok. Rất là nguy hiểm khi sản xuất chất bán dẫn chỉ tập trung ở một hoặc hai nước trên thế giới. Vì vậy, tất cả chúng ta đều cùng tham gia và điều này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, Hoa Kỳ, Thái Lan và tất cả các nước ASEAN để đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất chất bán dẫn. Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương gọi tắt là IPEF do Mỹ đứng đầu, một phần là để đem đến cho các nước trong khu vực giải pháp thay thế cho quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc, bao gồm 14 nước, trong đó có Thái Lan. Bà Raimondo cho biết bà sẽ có cuộc thảo luận với Thủ tướng Thavisin. Ngành công nghiệp bán dẫn của Thái Lan vốn nằm trong tay các công ty Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Hà Lan, chủ yếu tập trung vào giai đoạn cuối trong quy trình sản xuất. Đặt nước này cùng chiếu với Việt Nam và Ấn Độ, theo báo cáo của Siam Commercial Bank hồi năm ngoái. Báo cáo trên cho biết tình hình thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu vốn bị ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị đã thu hút các hãng xưởng di rời cơ sở sản xuất chất bán dẫn sang Thái Lan. Hội đồng đầu tư Thái Lan cũng đang đưa ra các ưu đãi, chẳng hạn như giảm thuế và miễn thuế để thu hút đầu tư vào ngành bán dẫn. Bà Raimondo nói rằng khi các công ty đa quốc gia của Mỹ muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng, thì Thái Lan ngày càng là nơi đứng đầu danh sách. Tổng thống Vladimir Putin hôm 13 tháng 3 đã cảnh báo phương Tây rằng Nga đã sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân về mặt kỹ thuật và nếu Mỹ triển khai quân đến Ukraine thì đó sẽ được xem là bước leo thang đáng kể trong cuộc xung đột. Phát biểu chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 3 tới, mà chắc chắn ông sẽ giành thêm nhiệm kỳ 6 năm, ông Putin cho biết kịch bản chiến tranh hạt nhân không cần phải vội và ông thấy không cần thiết sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Ông Putin phát biểu trên kênh truyền hình Rosia 1 và hãng tin RIA để trả lời câu hỏi liệu nước ông có thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân hay không. Từ góc độ kỹ thuật quân sự, tất nhiên chúng tôi đã sẵn sàng. Ở Mỹ có đủ chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ Nga-Mỹ và kiềm chế chiến lược. Do đó tôi không nghĩ rằng tại đây mọi thứ đều đổ dồn về khả năng đối đầu hạt nhân, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho kịch bản đó. Ông Putin nói Mỹ hiểu rằng nếu họ đưa quân vào lãnh thổ Nga hoặc đến Ukraine, Nga sẽ coi động thái này là sự can thiệp. Ông Putin đã bán đi một loạt cảnh báo hạt nhân công khai tới Mỹ nhằm ngăn Mỹ can dự sâu hơn vào Ukraine, động thái mà Điện Kremlin cho là đánh dấu sự lún sâu vào chiến tranh thế giới. Washington cho biết họ không thấy có thay đổi gì lớn trong bố phòng hạt nhân của Nga, nhưng những cảnh báo hạt nhân công khai của ông Putin vốn đi ngược lại sự thận trọng cao độ của giới lãnh đạo Liên Xô trước đây trong những phát biểu như vậy đã gieo rắc quan ngại ở Washington. Ông Putin nhắc lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã được nêu rõ trong học thuyết hạt nhân của Điện Kremlin, mà trong đó đặt ra các điều kiện để sử dụng loại vũ khí này, chủ yếu là phản ứng trước một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân hay vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, hoặc sử dụng vũ khí quy ước nhắm vào nước Nga khi sự tồn vong của nhà nước bị đe dọa. Đài CNN hôm 9 tháng 3 đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden hồi năm 2022 đã đặc biệt lo ngại rằng Nga có thể đã sử dụng vũ khí hạt nhân, chiến thuật hay chiến trường ở Ukraine. Ông Putin nói ông chưa bao giờ cảm thấy cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns hồi đầu tuần này cảnh báo rằng nếu phương Tây không có sự hỗ trợ thích hợp cho Ukraine, Kiev sẽ mất nhiều lãnh thổ hơn vào tay Nga, và điều này sẽ càng làm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mạnh bạo hơn. Ông Burns vốn là cựu đại sứ Mỹ tại Nga, nói trước Ủy ban Tình báo Thượng viện rằng việc hỗ trợ Ukraine để họ có tư thế mạnh hơn trước khi diễn ra các cuộc đàm phán là lợi ích của Mỹ. Litva hôm 13 tháng 3 đã quy trách nhiệm cho Moscow về một vụ hành hung trong đêm mà khi đó một kẻ cầm búa đã tấn công một phụ tá hàng đầu hiện sống lưu vong của cố lãnh đạo chính trị đối lập Nga Alexei Navalny bên ngoài tư gia của ông ở Vilnius. Tổng thống Chitanas Nauseda cho biết rằng hành động tấn công ông Leonid Volkov được gắn liền với các hành động khiêu khích khác nhắm vào Litva. Không còn nghi ngờ gì nữa, những điều như vậy đã được lên kế hoạch. Chính quyền sẽ đánh giá, điều tra và hy vọng tìm ra những kẻ có tội. Tôi chỉ có thể nói một điều với Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng ở đây không ai sợ ông cả. Cục phản gián của Bộ An ninh Quốc gia Litva cho biết vụ tấn công có thể là nhằm ngăn phe đối lập Nga tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống. Tổng thống Putin vốn đã nắm quyền kể từ khi bước qua thiên niên kỷ mới sẽ có một cuộc bầu cử trong những ngày tới để kéo dài thời gian nắm quyền thêm 6 năm trước sự chống đối của phe đối lập. Cơ quan an ninh Litva cho biết Điện Kremlin xem đội ngũ của ông Navalny là lực lượng đối lập nguy hiểm nhất có khả năng gây ảnh hưởng thực sự đến các tiến trình nội bộ của Nga. Hiện chưa có bình luận nào từ Moscow về vụ việc. Bản thân ông Volkov cũng chỉ trích đích danh ông Putin. Trên Telegram, ông nói rằng ông đã trở về nhà vào sáng ngày 13 tháng 3 sau một đêm nằm viện. Ông bị gãy tay trong khi trên người có thương tích do bị đánh 15 cú vào chân bằng búa. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vài giờ trước cuộc tấn công, ông Volkov nói rằng các nhà lãnh đạo phong trào của ông Navalny hiện sống lưu vong lo sợ cho tính mạng của họ. Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis gọi vụ tấn công này là cú sốc và nói rằng thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho tội ác của chúng. Ủy viên cảnh sát Litva Renatas Pozela cho biết cảnh sát đang đổ rất nhiều lực lượng để điều tra vụ tấn công. Đại sứ Mỹ tại Litva bà Kara McDonough viết trên trang mạng X rằng bà bị sốc về tin cuộc tấn công nhắm vào ông Volkov. Trong phần đăng tải, nhà ngoại giao Mỹ viết, đội ngũ của ông Navalny vẫn là một tiếng nói mạnh mẽ chống lại sự đàn áp và tàn bạo của Điện Kremlin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.